Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The New Thing A Silicon Valley Story là cuốn sách phi hư cấu của Michael Lewis, xuất bản năm 1999, tập trung vào Jim Clark, một doanh nhân công nghệ có ảnh hưởng lớn trong thời kỳ bùng nổ Internet ở Silicon Valley. Thay vì viết theo kiểu lịch sử công nghệ khô cứng, Lewis dùng chân dung Clark để mở ra cả một bức tranh rộng hơn về văn hóa khởi nghiệp, dòng vốn đầu tư mạo hiểm và tâm lý theo đuổi đổi mới liên tục của giới công nghệ cuối thập niên 1990. Cuốn sách vừa là tiểu sử doanh nhân, vừa là khảo sát xã hội về một giai đoạn mà các công ty phần mềm và Internet bắt đầu định hình lại kinh tế Mỹ. Điều đáng chú ý là Lewis không chỉ kể về thành công mà còn cho thấy sự ám ảnh với cái mới, sự bất ổn của thị trường và cái giá của việc luôn chạy theo đột phá tiếp theo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Jim Clark như một kiểu doanh nhân bị thôi thúc bởi sự bất mãn liên tục. Trọng tâm của cuốn sách là Jim Clark, nhưng Lewis không xây dựng ông như một biểu tượng, thành đạt đơn giản. Clark được khắc họa như một con người có trí tưởng tượng mạnh, tham vọng lớn, nhưng cũng luôn thấy chưa đủ với bất kỳ chiến thắng nào. Từ Silicon Graphics, Netscape đến Hythion, ông liên tục bước sang một dự án mới ngay khi dự án cũ vừa đạt đỉnh. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó cho thấy động lực của nhà sáng lập không phải lúc nào cũng là tầm nhìn lớn lao theo nghĩa truyền thống. Nhiều khi đó là sự bướng bỉnh, nỗi khó chịu với giới hạn hiện tại, hoặc cảm giác phải chứng minh điều gì đó với thế giới. Lewis dùng Clark để giải thích một dạng tâm lý khá đặc trưng của doanh nhân công nghệ cực đoan, đó là không chịu đứng yên đủ lâu để tận hưởng thành tựu. Chính đặc điểm này làm nên sức đẩy cho đổi mới, nhưng cũng khiến thành công khó mang lại sự thỏa mãn bền vững. Thứ hai, Silicon Valley, thời bong bóng Internet, nơi rủi ro được xem như một giá trị. Cuốn sách là một lát cắt rất rõ về Silicon Valley trong thập niên 1990, khi Internet đang làm thay đổi cách thị trường, nhìn vào công nghệ và khởi nghiệp. Lewis mô tả một môi trường mà rủi ro không bị xem là sai lầm, mà gần như trở thành điều kiện cần để tạo ra tăng trưởng. Các công ty non trẻ được định giá bằng kỳ vọng tương lai nhiều hơn là doanh thu hiện tại, và những ý tưởng có vẻ phi lý vẫn có thể thu hút vốn nếu chúng hứa hẹn đủ lớn. Qua câu chuyện này, người đọc hiểu vì sao Silicon Valley khác với phần còn lại của kinh doanh truyền thống. Ở đó, sự thận trọng không còn là đức tính cao nhất mà nhường chỗ cho tốc độ, sự phá vỡ và niềm tin rằng thị trường sẽ thưởng cho người đi trước. Lewis không lãng mạn hóa hoàn cảnh này. Ông cho thấy nó vừa tạo ra những đột phá thật sự, vừa nuôi dưỡng sự phóng đại và ảo tưởng đặc trưng của thời bong bóng. Thứ ba, từ Netscape đến cuộc đối đầu với Microsoft, quyền lực công nghệ bắt đầu đổi chiều. Một trong những phần quan trọng nhất của sách là câu chuyện Netscape và cuộc đối đầu với Microsoft. Lewis cho thấy Netscape không chỉ là một công ty phần mềm thành công, mà còn là dấu mốc cho sự trỗi dậy của một thế hệ công ty Internet đủ sức thách thức các đế chế công nghệ cũ. Vai trò của Jim Clark ở đây rất đáng chú ý vì ông hiểu rằng tốc độ đổi mới và khả năng chiếm lĩnh một tiêu chuẩn mới có thể quan trọng hơn việc tuân theo trật tự cũ của ngành. Cuốn sách cũng gợi ra sự dịch chuyển quyền lực từ các tập đoàn lớn sang các nhà sáng lập và nhà đầu tư mạo hiểm, những người sẵn sàng đặt cược vào tương lai thay vì bảo vệ hiện trạng. Điều này làm nên giá trị lịch sử của tác phẩm vì nó không chỉ kể về một thương vụ hay một công ty, mà còn mô tả quá trình Internet mở ra một cấu trúc quyền lực mới trong công nghệ và tài chính. Thứ tư, Hyperion, biểu tượng cho khát vọng công nghệ và giới hạn của sự ám ảnh. Chiếc du thuyền tự động Hyperion là một chi tiết nổi bật trong sách vì nó vừa kỳ quặc vừa có ý nghĩa biểu tượng. Dự án này cho thấy Clark không chỉ muốn xây công ty mà còn muốn biến tưởng tượng công nghệ thành trải nghiệm sống thật. Nhưng Hyperion cũng phơi bày giới hạn của tư duy lấy đột phá làm trung tâm, vì không phải ý tưởng nào quá táo bạo cũng có thể chuyển thành sản phẩm bền vững. Lewis dùng câu chuyện này để nhấn mạnh một điểm rất quan trọng, là trong thế giới khởi nghiệp, ranh giới giữa thiên tài và sự ngông cuồng đôi khi rất mỏng. Những dự án như Hyperion làm cho câu chuyện trở nên sống động, nhưng đồng thời cũng giúp người đọc nhận ra rằng tham vọng công nghệ có thể vượt xa tính thực tiễn. Vì vậy, cuốn sách không chỉ ca ngợi sáng tạo, mà còn đặt câu hỏi về việc con người theo đuổi công nghệ đến mức nào thì bắt đầu đánh mất sự cân bằng. Cuối cùng, Michael Lewis biến tiểu sử doanh nhân thành một cuốn biên niên văn hóa và kinh tế. Điểm khác biệt lớn của cuốn sách nằm ở cách viết của Michael Lewis. Ông không viết theo mô hình tự truyện thành công hay sách hướng dẫn khởi nghiệp, mà dựng nên một phóng sự dài có nhịp kể linh hoạt, sắc sảo và giàu quan sát xã hội. Nhờ vậy, câu chuyện về Jim Clark vượt ra khỏi phạm vi một đời người, để trở thành bức tranh về cả một thời đại. Lewis làm rõ sự thay đổi trong cách thị trường đánh giá ý tưởng, cách báo chí nhìn vào giới công nghệ và cách các nhân vật trong Silicon Valley tự định nghĩa bản thân. Ông cũng giữ được khoảng cách đủ để không biến sách thành lời tán, dương đơn thuần, dù có lúc vẫn cho thấy sự ngưỡng mộ trước năng lượng của Clark. Chính sự kết hợp giữa hài hước, chi tiết và phân tích văn hóa khiến cuốn sách sống lâu hơn nhiều tác phẩm thời Internet boom khác. Người đọc không chỉ biết Jim Clark là ai, mà còn hiểu vì sao ông trở thành một biểu tượng của kỷ nguyên đó. Kết luận, The New Thing phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử Silicon Valley, văn hóa khởi nghiệp, tâm lý nhà sáng lập và cách một làn sóng công nghệ có thể làm thay đổi cả kinh tế lẫn thang giá trị của xã hội. Đây không phải là sách dạy lập trình, cũng không phải cẩm nang khởi nghiệp. Theo công thức, giá trị của nó nằm ở việc cho người đọc nhìn thấy phía sau những con số định giá và những cú bứt phá truyền thông là một hệ sinh thái rất đặc biệt, nơi tham vọng, rủi ro, vốn đầu tư và cá tính con người đan vào nhau. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật vì Michael Lewis không chỉ kể thành công của một doanh nhân, mà còn dùng ông như chiếc lăng kính để đọc cả một thời đại. Người đọc sẽ hiểu rõ hơn vì sao Internet boom lại tạo ra cảm giác vừa hưng phấn, vừa bất ổn, vì sao các nhà sáng lập có thể ảnh hưởng đến cấu trúc quyền lực của ngành, và vì sao sự ám ảnh với cái mới vừa là động lực lớn, vừa là nguồn gốc của nhiều sai lệch. Với giọng kể sắc bén và khả năng quan sát xã hội rất mạnh, đây là một cuốn sách có giá trị lâu dài cho cả người làm kinh doanh lẫn người thích đọc sách phi hư cấu chất lượng cao. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Lewis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!